mình bây giờ ở ngoài thì ngồi học hoặc là đi đây đi kia, thì tới cái khi ngồi 1-2 tiếng đồng hồ cái mắt đi tiểu đi giải, rồi cái tới 3-4 tiếng đồng hồ cái nghe đói bụng, phải không? Nghĩa là những nhu cầu trong cơ thể mình nó đòi hỏi, tới cái giờ đó thì nó đòi hỏi không tránh được. Như vậy mà khi mà có những người họ ngồi 8-9 tiếng đồng hồ mà không có mắc kẹt mấy cái đó, rồi có người ngồi được 5-7 ngày họ cũng không mắc kẹt mấy cái đó, thì mình thấy cái đó cũng là cái nó quá cái tưởng tượng của mình. Họ cũng không bị đói mà không tiểu giải gì hết, khi ngồi vậy mà yên tịnh. Bởi vậy cho nên tôi hồi xưa tôi hay đặt câu hỏi, tôi nói không biết Đức Phật khi ngài ngồi dưới cội Bồ Đề mà trong sử nó 49 ngày đó, 49 ngày đêm đó, là ngài ngồi luôn hay là ngài ngồi rồi lát rồi ngài phải đi ra, khi ra rồi vô ngồi nữa, mình cũng không hiểu. Nhưng mà sau này rồi có một số người họ tu ngồi được, rồi tôi mới thấy rằng 49 ngày đêm ngài ngồi dưới cội Bồ Đề không rời khỏi cội Bồ Đề là hợp lý. Cái đó có chính ngài Hư Văn, ngài ngồi một hôm mà ngài đi hành trước, đi qua một cái đoạn đường xa rồi gặp mùa đông thì dừng lại, bữa đó ngài nấu cháo, đưa ngồi nấu cháo vừa nấu cháo vừa hơi lửa, ngồi đó sao rồi ngài thấy ngồi không hơi lạnh, ngồi thiết già để mà dòng chừng ngồi thiết già sao ngài nhập định chứ, rồi không biết bao lâu tới chừng ngày xả định là thấy cái nồi cháo của ngài nó lên men xanh hết. Thì như vậy thì mình thấy cái thời gian đó nó tối thiểu cũng là 3 ngày, phải không? Mà 3 ngày 3 đêm đó thì nó đâu có đi đâu, phải không? Thì những cái chuyện đó mình thấy nó không phải là cái chuyện lạ đối với cái người mà họ tu, họ có cái công phu, có công phu rồi thì nó không có lạ nữa. Mà chính hiện đời thì tôi thấy tôi có chứng nghiệm được một số người ngồi, nghĩa là ở gần tôi thì không có ngồi dài lắm, chỉ 8 tiếng hoặc là có thể 24 tiếng thôi. Mà trong vòng 8 tiếng và 24 tiếng thì thấy họ không có bị tiểu giải, không bị gì hết trơn. Còn ở xa thì lại có những người ngồi 7 ngày này kia, họ suốt 7 ngày mà họ cũng không có gì. Mà nghĩ trong 7 ngày đó thì tất nhiên những cái đồ phế thải trong ngày nó không được loại ra, chắc khó chịu lắm. Nhưng mà không có hề gì hết. Thì như vậy mình mới thấy cái khả năng của mình, con người mình nó có sức chịu đựng phi thường. Mà nếu mình khéo tu, mình khéo vượt qua được nó thì cái chuyện đó có thật chứ không phải là không có. Nhiều khi mình không có ở trong cảnh, mình tưởng như vậy là tưởng tượng. Còn có trong cảnh rồi thấy cái đó nó không phải là tưởng tượng mà sự thật. Bởi vậy cho nên đối với cái sự tinh tấn tu hành, chúng ta muốn cái gì, muốn đạt được cái kết quả trong sự tu thì phải chuyên cần tiến đến này, chuyên chú không bỏ không lui sụp, thì như vậy thì nhất định chúng ta đạt được kết quả. Chư hiền, thế nào là chánh niệm? Đệ tử thánh suy nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, việc là việc, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong có niệm thuận, niệm nghịch, niệm khắc, niệm ghi nhớ, chỉ tâm ghi nhớ, tâm không quên, chỗ tâm chuyên nhớ ấy gọi là chánh niệm. Thành ra chữ chánh niệm ở đây là chuyên tâm nhớ một pháp. Thì chúng tôi nhớ ở trong kinh A Hàm thì Phật, cái bài kinh mà nói về tứ niệm xứ á, có một đoạn Đức Phật nói rằng nếu cái người nào chuyên tâm nhớ tứ niệm xứ mà hoặc một ngày một đêm không có giờ niệm thì người đó có thể chứng từ Tu Đà Hoàng tới A-la-hàm. Thì như vậy chỉ một ngày mà chuyên tâm thì mình thấy qua cái đoạn đó rồi có thể Phật lại nói ban đầu nó 7 ngày rồi sau 3 ngày rồi 1 ngày gần nữa là trong vòng 1 ngày hay nửa ngày, một đêm hay nửa đêm mà chuyên tâm thì cũng có thể đạt đạo. Thì quý vị thấy nghe cái chuyên nhớ một pháp thì tâm mình nó định rồi được cái kết quả chứng đạo ngay trong đời này, thì nhớ qua cái phương pháp niệm Phật cũng vậy, phải không? Trong kinh Di Đà Phật nói đó, nếu người nào mà chuyên tâm nhớ niệm Đức Phật Di Đà thì hoặc 7 ngày hoặc là 6 ngày cho tới 1 ngày mà nhất tâm bất loạn đó thì cũng được Phật rước. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái pháp tu tuy khác nhưng mà cái chuyên nhớ nó không khác. Chuyên nhớ một pháp không có dời đổi niệm thì kết quả được tốt. Chư hiền, thế nào là chánh định? Đệ tử thắng, khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo. Hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó tâm trụ, thiền trụ, thuận trụ, không tán loạn, nhiếp yên chánh định, ấy gọi là chánh định. Đây giải thích về chánh định, tức là sau khi mình thấy rõ tứ đế rồi, rồi mình ngay trong đó tâm mình an trụ, thiền trụ hay là thuận trụ, không có bị tán loạn, nhiếp yên được chánh định thì gọi đó là chánh định. Chư hiền, thời quá khứ nó là khổ tập diệt đạo thánh đế, thời vĩ lai hiện tại nó cũng là khổ tập diệt đạo thánh đế. Chân thật không dối, không rời sự thật, cũng không điên đảo, chân chánh đúng sự thật, nên gọi là đế. Thánh có, thánh biết, thánh thấy, thánh rõ, thánh được, thánh chánh giác, nên gọi là khổ diệt đạo thánh đế. Nói tụng Phật rõ suốt các pháp, thấy thiện đức vô lượng, khổ tập diệt đạo đế, khéo hiển bài phương tiện. Khéo hiển bài phân biệt. Thì như vậy trong cái bài tụng này là kết thúc lại để tán thán Đức Phật, nói rằng Đức Phật ngài rõ suốt tất cả pháp, cho nên cái thấy của ngài, cái công đức nó vô lượng, không cái thiện đức, tức là cái công đức sâu dày tốt đẹp, nó không thể lường hết được. Thấy được tứ đế rồi khéo hiển bài phân biệt cho mọi người. Tôn giả Xá Lợi Tử nói như thế, các thầy tỳ kheo kia nghe Tôn giả Xá Lợi Tử nói hoan hỷ phụng hành. Ở đây tôi tóm lược lại để nhớ cái bài tứ đế này. Cái bài này không phải là Đức Phật nói, phải không? Nhưng mà cũng là Đức Phật nói. Tại sao? Vì đoạn đầu của bài là Đức Phật ngài tán thán cái pháp tứ đế. Ba đời chư Phật đều nói cái pháp tứ đế như vậy. Vì vậy mà hàng đệ tử Phật phải khéo phân biệt, phải khéo giải nói rộng ra. Đó. Thì khi mà ngài tán thán, ngài khuyên phải khéo phân biệt, khéo giảng nói rộng ra, rồi thì ngài nhập định. Thì sau đó và kế đó Đức Phật lại khen ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là hai người ở trong chánh pháp, một người như là mẹ sanh ra con, một người như mẹ nuôi con. Nhưng mà hai vị đó giúp cho các thầy tỳ kheo tất cả hạnh được sớm thành tựu. Vì vậy mà khen ngợi hai ngài. Xong cái rồi ngài nhập, ngài vào trong thất, ngài thiền định. Thì sau đó thì ngài Xá Lợi Phất mới đại diện đứng ra giải thích rộng về pháp tứ đế. Thì pháp tứ đế ở đây ngài giảng nó có khác như những chỗ khác. Như đứng về mặt khổ đế thì ngài giảng cái khổ đó là thế nào, thì ngài giảng tám khổ, phải không? Tức là bát khổ. Thì trong bát khổ sanh lão bệnh tử thì giống, nhưng mà cái quán tánh hội, ái biệt ly, cầu bất đắc nó lại khác. Cái quán tánh hội thì các nơi nói những cái kẻ thù mà chung hợp gọi đó là khổ, Ở đây thì Ngài nói nơi sáu căn, nơi sáu giới của mình, mình không có thích nó mà nó vẫn tụ hội, cho nên mình khổ. Rồi cái ác biệt ly cũng vậy, nơi sáu căn, nơi sáu giới của mình, mình không thích nó, mình yêu mến nó, mà bây giờ nó phải xa lìa, mình không giữ nó được, đó là khổ. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái lời giảng của Ngài nó khác hơn ở chỗ khác, nói về quán tánh hội và ái biệt ly, nghĩa là Ngài chỉ nói thẳng nơi thân của mình, nơi thân mình, nói gọn là nơi thân mình có sáu căn, có sáu giới. Thì sáu căn sáu giới đó mình lại ghét nó, mình chán nó, mà nó cứ còn tồn tại mãi, thì đó là quán tánh hội. Còn nơi sáu căn sáu giới của mình yêu nó, muốn giữ nó, mà nó lại bại hoại đi, thì đó là ái biệt ly, phải không? Thì như vậy chỉ căn cứ vào sáu nơi bản thân mình, chứ không có nói cái đối tượng bên ngoài. Rồi tới cái cầu bất đắc khổ, Ngài cũng nói cầu cái gì, như nơi thân của mình có sáu căn sáu giới, là những cái điều mình không muốn nó tồn tại mà nó cứ tồn tại, mình muốn nó tồn tại mà lại giữ nó không được, nó không như ý mình muốn, bởi mình nó không như ý mình muốn cho nên mình khổ. Nói tóm lại là nơi thân mình muốn cho nó bại hoại sớm, hay là muốn cho nó được mất đi thì nó lại không mất, còn mình muốn cho nó còn mãi nó cũng không còn mãi, mọi cách nó đều không như ý mình muốn, bởi không như ý mình muốn cho nên gọi là cầu bất đắc. Thì như vậy còn cái ngũ ấm xí thạnh thì nó cũng giống. Rồi tới những cái sao khổ là tập, tập thánh đế, thì cái tập thánh đế thì cũng nhắm thẳng về tham sân si, cái ái tập. Rồi tới cái diệt thánh đế thì nói thẳng về diệt cái ái. Rồi tới cái đạo thánh đế thì nói về bát thánh đạo. Thì bát thánh đạo thì luôn luôn các ngài nhắc cho chúng ta mỗi một cái như là chánh kiến cho tới chánh định đều phải thấu suốt qua pháp thứ đế, từ chánh kiến cho tới chánh định đều phải thấu suốt qua pháp thứ đế, chứ không phải chỉ riêng một phần giải thích theo thế nào là chánh kiến, thế nào chánh định riêng thôi, mà cái nào cũng phải thấu suốt qua pháp thứ đế thì như vậy mới là đầy đủ. Thì đó là cái bài thứ đế mà ở đây tôi dẫn, bởi vì tôi tin rằng những cái buổi học trước mấy huynh đệ đã học những cái bài như chuyển pháp luân của Đức Phật đó, thì nói về pháp tứ đế rồi, ở đây tôi mới dẫn thêm lời giảng tứ đế của Ngài Xá Lợi Phất cho chúng ta có cái tầm thấy rộng hơn một chút nữa.